Và quả thật như vậy, vừa bước vào, ngó lên giảng đường, tóc đức vua đã dựng ngược, tăng chúng lớp lớp uy nghi, trang nghiêm ngồi bất động, trầm mặc tạo nên một uy lực làm cho đức vua run sợ thực sự. Đức vua hỏi nho nhỏ vị đại thần thân tín: "Này Devamantia, tăng chúng ở đâu mà đông đúc kinh khiếp như thế?" Tàu hạ thần cũng không biết nữa, chắc là họ dùng thần thông biến hóa ra.
Hoang đường!
Vậy thì hạ thần xin tâu rõ, 40.000 vị ngồi ở đằng sau đều là tân tỳ kheo thọ đại giới từ 1 hạ đến 6 hạ. 40.000 vị ngồi đằng sau trước cao hạ hơn từ 8 hạ đến 20 hạ. Tuy nhiên giàu nhỏ giàu lớn họ đều là tùy tùng đang theo học với vị thánh tăng Na Tiền cả thảy. Đại vương đã khiếp chưa? Họ đều quy giáo khâm phục ngài Na Tiên.
Sao khanh biết rõ vậy?
Sau vì khâm phục và sợ hãi vị ấy nên hạ thần đã điều tra tận tường. Đức vua Mi Lan Đà lúc ấy như con voi bị vây hỗn giữa bề tê ngưu, như loài rồng nằm co lại trước móng vuốt của những con chim đại bàng, như con chó chóc bị con chăn cuốn chặt và sắp nuốt, như con gấu ngựa bị trâu rừng bao vây, như con ếch bị con rắn rượt đuổi, như con nai bị sập bẫy thợ săn, như con chuột sợ trước oai lực của mèo, như loài tà tinh quỷ mị ở trong tay ông thầy pháp, như mặt trăng bị nhật thực ăn nuốt, hoặc như rắn bị bắt trong giỏ, chim bị nuốt trong lòng, cá bị dính lưới, như trẻ đi lạc trong rừng sâu nhiều thú dữ, như dọa xa có tội gặp mặt Tỳ Sa Môn Thiên Vương, như vị trời hết thọ mạng rời thiên cung, vân vân. Cũng như thế ấy là sự sợ hãi của đức vua khi đối diện với tỳ kheo Na Tiên cùng với tăng chúng của ngài. Tuy nhiên vốn là người chí dũng sung toàn, văn võ toàn tài, đức vua đã vội chứng an bằng ý nghĩ như vậy. Đại đức này giàu có ghê gớm đúng như lời đồn đãi, với khí thế uy mãnh hùng lực hôm nay cũng không làm gì nổi ta đâu. Rồi ngài mỉm cười nói với viên đại thần thân tín: "Khanh khỏi cần giới thiệu, giữa đám 10.000 vị tỳ kheo chẳng có thể nhận ra ngay ai là Na Tiên đại đức." Và quả đúng như vậy, tỳ kheo Na Tiên ngồi giữa như một quần trăng sáng, bởi diện mạo uy nghi và cốt cách tỏa ra chẳng thể lầm lẫn được. Quan đại thần Devamantia gật đầu:
"Đúng thế, tàu đại vương, ngài đã nhận ra chúa sư tử Long Vàng rồi."
Dầu đã tự chấn áp, tâm của đức vua vẫn bị chao đảo như bị sóng đánh, nó không thể lặng yên. Ngài đã không làm chủ được mình trước cuộc luận tài vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người. Cuộc vấn đáp giữa vua Mi Lan Đà và tỳ kheo Na Tiên bắt đầu. Nội dung Mi Tiên vấn đáp gồm 244 câu hỏi. Thứ nhất, về danh. Đức vua Mi Lan Đà sau khi đảnh lễ tăng chúng 80.000 vị cùng với đại đức Na Tiên ngồi một nơi phải lẽ, đức vua khởi chuyện: "Bạch đại đức, trẫm muốn đàm luận với ngài vài điều được chăng?" Tỳ kheo Na Tiên đã quan sát vị vua hữu danh đã từng làm cho các tôn giáo điên đảo từ bấy lâu nay. Quả thật là không hư truyền,
vì ngài chưa từng gặp một người có tướng mạo phi phàm như thế. Nhưng với thắng dũng, thắng chí và thắng tuệ, ngài cảm thấy không khó khăn gì khi nhiếp phục đức vua này. Khi nghe hỏi, Na Tiên Tỳ Kheo mỉm cười đáp: "Tâu đại vương, ngài cứ hỏi, Bần tăng sẽ nghe." Bạch đại đức: "Chẩm hỏi rồi, ngài hãy nghe đi." "Tâu đại vương, Bần tăng nghe rồi, ngài hãy nói đi." Bạch đại đức: "Chẩm hỏi rồi." "Tâu đại vương, Bần tăng đáp rồi." "Ngài đáp như thế nào?" "Đại vương hỏi như thế nào?" Chỉ vài câu vấn đáp khởi đầu, tưởng tọa thính chúng gồm 80.000 tăng chúng, 500 tùy tùng của đức vua cùng với cận sự nam nữ đông đặc bên ngoài giảng đường đều cảm thấy thú vị. Họ cất tiếng hô: "Lành thay!" vang lên rền như sấm dội. Đợi cho không khí yên lặng, nhà vua hỏi tiếp: "Bạch đại đức, ngài tên gì?" "Tâu đại vương, Bần tăng tên là Na Tiên, thầy tổ, huynh đệ, pháp hữu của Bần tăng cũng gọi tên Bần tăng như thế. Còn cha mẹ của Bần tăng không những gọi tên Bần tăng là Na Tiên, mà đôi khi kêu là Virana Sena, Sura Sena hoặc Siha Sena. Tuy nhiên, dù gọi tên gì đi nữa thì nó cũng chỉ là cái tên. Cái tên xuồng chẳng liên hệ gì đến Bần tăng cả. Cái tên ấy chỉ để mà phân biệt giữa người này và người kia thế thôi. Chẳng có gì là tôi, là của tôi, như ngã chấp và tà kiến thế gian thường nhận lầm. Xong, đại vương được rõ. Đức vua Milanda ngạc nhiên, đưa tay lên, phân bô với mọi người xung quanh: "Xin tất cả các vị hãy làm chứng cho chẩm. Đại đức Na Tiên vừa nói rằng, cái tên Na Tiên là tên do cha mẹ đặt. Các vị đồng phạm hạnh cũng gọi như thế. Nhưng chẳng có cái gì là Na Tiên ở đấy, chẳng có gì là tôi và của tôi cả. Mọi người nghe rõ rồi đấy chứ?" Rồi quay sang Tỳ Kheo Na Tiên, đức vua phản vấn: "Bạch đại đức, nếu không có cái gọi là ta và của ta, thì những người bố thí cúng dường y bát, vật thực, thức liêu, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh, vật dụng, vân vân, thì ai là người thọ nhận tự xứ ấy? Ai trì giới, ai tham thiền, ai chứng ngộ đạo quả và niết bàn? Từ đó suy ra, những tội ác như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói lời hư dối, uống rượu, cho chí, những ngũ nghịch, đại tội, vô gián địa ngục, cũng chẳng có ai làm gì cả. Và như vậy thì nghiệp lành, nghiệp ác cũng không, chẳng có ai tạo tội cả, lành dữ đều không có quả báo. Nếu thế, có kẻ giết chết đại đức, họ cũng không phạm tội giết người. Và thầy tiếp dẫn, thầy giáo thọ, hòa thượng tiếp độ cho đại đức cũng không có. Các vị đồng phạm hạnh gọi tên đại đức Na Tiên là gì đó cũng không có luôn. Vậy cái gọi là Na Tiên đó là ai? Mong đại đức giảng giải cho chẩm. Đại đức nghe rõ rồi đấy chứ?" "Tâu đại vương, Bần tăng nghe rõ rồi." "Người nghe đó có phải là Na Tiên chăng?" "Tâu không phải." "Chẳng có gì là Na Tiên cả sao?" "Vâng, chính thế. Tóc, lòng, móng, răng, da, kia là Na Tiên sao?" "Tâu đại vương, không phải." "Thịt, tủy, gân, xương là Na Tiên chăng?" "Thưa, không phải." "Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Na Tiên chăng?" "Tâu đại vương, không phải." "Hay lục căn, nhãn nhĩ, tỷ thiệt, thần ý là Na Tiên?" "Tâu
không phải thế. Vậy ngũ uẩn hợp lại là na tiên? Tâu cũng chưa chắc là vậy. Đến ngàn đây, chợt đức vua Mi Lan Đà cất giọng nói lớn:
Bạch đại đức, hồi nãy giờ trẫm đã cặn kẽ hỏi về 32 thể trược, lục căn, ngũ uẩn, vân vân, có phải là na tiên chăng? Tất thảy đều bị đại đức phủ nhận, và quả thật chẳng cũng công nhận như thế. Vì khi quán tưởng một cách tận tường từng phần được nêu ra trong câu hỏi, thì chẳng có cái gì được gọi là na tiên cả. Thế tại sao trước đây khi chẳng hỏi, đại đức bảo đại đức là na tiên? Té ra là đại đức nói dối. Này, 500 tùy tùng thân tín của chẩm và 80.000 tăng chúng tỳ kheo, xin quý vị hãy làm chứng cho chẩm đấy nhé.
Đại đức Na Tiên là một thánh nhân A-la-hán, đắc thần thông và đắc cả 4 tuệ phân tích: tuệ về nhân, tuệ về quả, tuệ văn tự, ngữ nghĩa, tuệ biện tài, biện luận. Tâm ngài như đỉnh núi Chúa, chí ngài như mặt trời mặt trăng, lòng từ của ngài bao la như biển lớn. Do vậy, ngài độ lượng với đức vua Mi Lan Đà như mẹ đối với con, với tâm nguyện là phải nhiếp phục đức vua, tế độ đức vua, đặt đức vua trong chánh đạo. Nên dù đức vua có nói gì, ngài cũng chỉ ngồi làm thinh và mở rộng lòng từ. Để cho ngạo khí và sự xao động trong tâm trí đức vua yên lắng lại một chút, đại đức Na Tiên mới chậm rãi nói: Tâu đại vương, ngài là một bậc đế vương nhiều phước báu và nhiều an vui, tháng ngày sống trong hạnh phúc cao sang, nhưng vì tâm cầu đạo, ngài chẳng quãng đường xa đến đây giữa cơn nắng nóng oi bức, nên có lẽ ngọc thể cũng bất an. Lại nữa, từ hoàng cung đến đây, mà sao đại vương không đi bằng xe mà lại đi bằng chân cho mệt?
Bạch đại đức, chậm đến chùa bằng xe chứ, chỉ đi bộ từ cổng, nhưng vào giảng đường mới đi bằng chân không.
Thế ra đại vương tới đây bằng xe?
Vâng, chậm đến bằng xe.
Đại đức Na Tiên giờ cũng làm như cách của vua Mi Lan Đà, phương vua với mọi người. 500 tùy tùng quan chức, thị vệ của đức vua và 80.000 chư tỳ kheo đại chúng hãy xác nhận cho đức vua đã nói rằng ngài đến đây bằng xe. Rồi quay sang đức vua, ngài Na Tiên lại hỏi:
Đại vương bảo rằng đại vương đến đây bằng xe, đấy là lời nói thật chứ?
Chắc chắn là thật. Vậy đại vương hãy nói rõ về cái xe ấy. Cái gì gọi là xe? Cái gọng chăng?
Không phải.
Hay cái trục, cái bánh là xe?
Cũng không phải.
Cái thùng, cái muôi là xe chăng?
Chẳng phải đâu.
Hoặc roi, dây cương là xe?
Chẳng phải.
Thế chắc cái ách cầm xe?
Không phải nốt.
Vậy cái gì là xe?
Đức vua Mi Lan Đà im lặng.
Đại đức Na Tiên cất giọng chậm rãi: Tâu đại vương, bần tăng đã đưa từng bộ phận một và hỏi rằng cái gì là xe thì đều bị đại vương phủ nhận. Mà quả thật bần tăng cũng thấy vậy, chẳng có cái gì được gọi là xe trong tất cả các bộ phận chi tiết ấy. Tuy nhiên đại vương là vị hoàng đế cao cả, là đứng chân nhân chủ, là bậc anh minh cai quản một quốc độ mênh mông, quả thật là không thích đáng khi đại vương nói dối rằng ngài đến đây bằng xe. Xin tất cả các chư vị và chư tăng đại chúng ở đây hãy làm chứng cho. Mọi người không ngớt lời tán dương ca ngợi biện tài của đại đức Na Tiên, riêng 500 người tùy tùng thì cung thỉnh đức vua tìm cách luận thắng đối phương. Sau một hồi làm thinh, đức vua Mi Lan Đà nói: "Đại đức biện luận hay lắm, nhưng mà hãy nghe chẩm nói đây, tất cả những bộ phận chi tiết như thùng, mui, cằm, bánh, chục, vân vân, nếu nằm riêng lẻ thì không thể gọi là xe, nhưng chúng kết hợp toàn bộ lại thì giả danh gọi là xe, có phải thế chăng? Vậy chẩm bảo rằng chẩm đến đây bằng xe, đâu phải lời nói dối." "Tâu đại vương, cũng thế, tất cả những cái gọi là tóc, lông, móng, răng, da, ngũ uẩn, lục căn, nếu chúng nằm riêng lẻ thì làm sao được gọi là Na Tiên, nhưng nếu được kết hợp lại thì giả danh gọi là Na Tiên. Bần tăng nói rằng bần tăng tên là Na Tiên thì đâu phải lời nói dối." Nghe đến đây, đức vua Mi Lan Đà vô cùng thích thú, hết lòng tán thán đại đức Na Tiên: "Hay lắm, hôm nay lần đầu tiên trong đời cái lỗ tai của trẫm rất là hoan hỷ, đại đức có biết thế chăng?" Cả đại giảng đường vang lên tiếng "lành thay, lành thay", làm chấn động cả kinh đô Sagara. Câu hỏi thứ hai, con số hạ lạc. Để cho không khí im lặng một lúc, đức vua hỏi tiếp: "Đại đức, năm nay được bao nhiêu hạ lạc rồi?"
"Thưa bần tăng, tu mới được 7 hạ.
"Con số 7 ấy là đếm luôn cả đại đức vào trong hay là chỉ đếm cái hạ không thôi?"
"Con số 7 ấy là con số của đại đức hay còn số của hạ?"
Khi ấy, đức vua đang mặc y phục vương giả với những đồ trang sức quý báu, cái bóng sáng rỡ của ngài rọi vào trong chai đựng nước, ai cũng trông thấy rõ ràng. Đại đức Na Tiên đưa tay chỉ rồi hỏi ngược lại rằng: "Tâu đại vương, cái bóng với đồ trang sức rực rỡ trong chai nước kia là đại vương hay người đang đối thoại với bần tăng? Đây là đại vương."
"Trẫm, đây mới thực là trẫm, còn cái bóng kia nương nơi trẫm mà có, nó có là bởi trẫm."
"Cũng thế, tâu đại vương, số 7 kia là số hạ lạc chứ không phải bần tăng, nhưng nó có được là do nương ghé nơi bần tăng, nó có là bởi bần tăng."
"Hay lắm, quả thật đúng như vậy, cục đá quăng qua thì cục chì ném lại, thật thú vị làm sao."
Câu hỏi thứ ba, đàm thoại như một chí giả hay một vương giả. Sau hai câu hỏi mở đầu, đức vua biết là gặp được bậc trí tuệ nên ngài muốn đi sâu vào giáo pháp, bèn ướm lời:
"Bạch đại đức, chẳng rất thích đàm đạo với đại đức về nhiều vấn đề khác nữa, nhưng không rõ đại đức có hoàn hỷ không?"
"Tâu đại vương, cái đó còn tùy thuộc nơi đại vương. Nếu đại vương đàm thoại mà lấy tư cách một khí giả thì bần tăng sẵn sàng hầu đáp, nhưng nếu đại vương đứng trên tư cách mình là bậc vương giả thì xin thưa rằng bần tăng sẽ không thể hầu đối được."
"Tư cách một trí giả là như thế nào?"
"Tâu đại vương, phàm là trí giả nói chuyện với nhau bao giờ cũng nói lời ngay thật, muốn trao đổi hiểu biết, soi sáng hiểu biết cho nhau. Trong câu chuyện nếu có những lý lẽ đưa ra, dù đúng,
dù sai, dù cao, dù thấp, dù phải, dù trái, vân vân, các bậc chí giả không bao giờ vì thế mà phiền lòng hay nóng giận. Họ tôn trọng nhau, dù ý kiến, tư tưởng có bất đồng chăng nữa. Thắng, bại không hề làm cho họ chau mày, mà chính chân lý, sự thật mới thuyết phục được họ. Nếu gặp phải đối phương là tay lợi chí, lợi khẩu, hùng biện đại tài, bậc trí giả không vì thế mà tìm cách cản ngăn, áp chế, bắt ngừng nói, đuổi ra khỏi chỗ ngồi, hoặc lương lẹo dùng những xảo thuật miệng lưỡi, ngụy biện nhằm tranh thắng cho kỳ được. Đấy là cốt cách, phong thái đầy hiểu biết của bậc trí giả Tâu Đại Vương. Đức vua gật đầu mỉm cười. Đúng, bậc trí giả là vậy. Còn tư cách của bậc vương giả là thế nào thưa đại đức? Tâu Bệ Hạ, bậc vương giả vì quen sống trong quyền lực, nhất hô bá ứng, nên khi đối thoại thường quen áp đảo, bắt buộc kẻ khác chấp thuận quan điểm của mình. Nếu có ai đó nói một câu không vừa ý hoặc đối nghịch với tư kiến của mình, bậc vương giả sẽ không hài lòng, sẵn sàng dùng quyền uy của mình mà bắt tội, chẳng dựa vào lẽ phải và công bằng. Những cuộc nói chuyện như thế rồi chẳng đi đến đâu, vì thái độ và lối xử sự của các bậc vương giả đã tự ngăn chặn con đường về với sự thật, đốt cháy mối cảm thông và cắt đứt sự hiểu biết đối thoại. Trong tư thế bậc vương giả thường rơi vào một chiều phiến diện và ngõ cụt như vậy đấy, Tâu Đại Vương. Đức vua Mi Lan Đà lại gật đầu nữa. Hay lắm, thưa đại đức, trẫm đã hiểu rồi. Trẫm chẳng thích cách nói chuyện của người vương giả, trái lại trẫm sẽ cố gắng xem mình là người trí giả để hầu chuyện với đại đức. Khi đối thoại, đại đức hãy quên cái hào nhãn cao sang bên ngoài của trẫm đi, mà hãy tiếp xúc với chính con người của trẫm thôi. Đại đức cứ nói chuyện một cách tự nhiên, bình thường, như đại đức nói chuyện với chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cận sự nam, cận sự nữ, vân vân. Thậm chí như nói chuyện với người hộ tự, người quét rác, người nấu ăn trong ngôi chùa này cũng được vậy, chẳng không bất lỗi gì đâu. Tâu Đại Vương, ngài đã phán những lời rất cao quý, rất hay, rất đúng đắn, đúng là lời của một bậc minh quân vĩ đại nhất trên thế gian. Bần tăng rất khâm phục và bần tăng sẽ rất hoan hỷ, thoải mái để hầu chuyện với Đại Vương như là một bậc trí giả. Vậy đại đức hãy nghe trẫm hỏi. Tâu, xin ngài cứ hỏi đi. Bạch, trẫm đã hỏi xong rồi. Thưa, bần tăng đã đáp rồi. Đại đức đáp như thế nào? Đại vương hỏi như thế nào? Đức vua Mi Lan Đà vì vui thích mà thử trí tuệ của đại đức Na Tiền đó thôi. Các câu hỏi này chỉ lặp lại, nhưng giảng đường thì mọi người hoan hô, tán thán, vang rừng. Câu hỏi thứ tư, thỉnh mời vào hoàng cung. Lúc ấy, đức vua nghĩ rằng vị tỳ kheo này trí tuệ bất khả tư nghì, lại hoàn toàn tự chủ, tự tin, hiếm có được một người như thế trên thế gian này. Ôi, ta còn biết bao nhiêu là câu hỏi về lẽ tử sinh, về niềm vui nỗi khổ, về bí mật đằng sau kiếp sống. Nó hằng ngậm dấm, ta ngày đêm không nguôi không dứt. Nhưng hôm nay hỏi thế là vừa đủ. Ngày mai ta sẽ thỉnh ngài vào hoàng cung. thì giờ rộng rãi, tha hồ mà đàm đạo. Nghĩ thế, Đức Vua bảo viên đại thần Devamantiya đến đảnh lễ Đại Đức Na Tiên và xin mời ngài vào hoàng cung ngày mai. Đại Đức Na Tiên mỉm cười bằng lòng. Đức Vua cúi đầu, chắp tay chào đại chúng và ngài Na Tiên, rồi rời khỏi chỗ ngồi, theo phái đoàn tùy tùng hộ giá từ giả. Ngồi bên long xa, mà tâm trí Đức Vua như để đâu đâu, cứ vẩn vơ tưởng đến hình bóng của ngài Na Tiên, chẳng khác gì một ám ảnh. Bất chợt, Đức Vua thốt thành lời: Na Tiên, trí tuệ vô song. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, bốn viên đại thần Nemithiya, Antakaya, Mankura và Sapadina cùng nhau vào hầu Đức Vua, đồng tâu rằng: Chúng hạ thần nên thỉnh Đại Đức Na Tiên như thế nào? Thỉnh vào thọ thực và giảng đạo. Tâu cùng bao nhiêu vị tỳ kheo tháp tùng, bao nhiêu vị cũng được, tùy ý Đại Đức Na Tiên. Vị đại thần Sapadina vốn là vị quan thủ khố, muốn tiết kiệm cho hoàng gia, nên tâu rằng: Xin đại vương cho phép mời Đại Đức Na Tiên cùng với 10 vị tỳ khưu nữa là lẽ phải. Khanh chớ nhiều lời, chẳng đã bảo là hãy để Đại Đức Na Tiên tùy nghi. Tâu đại vương, nếu lỡ Đại Đức Na Tiên dẫn theo cả 100.000 vị, thì vượt thực tiêu tốn hàng trăm xe và cả hàng ngàn người phục dịch cũng lo không xuể. Đức Vua chợt nghiêm mặt lại: Nhà ngươi thực là bủn xỉn keo kiệt, của tiền vật thực là của hoàng gia chứ không phải là của ngươi mà tính toán so đo như thế. Chẳng là bậc đế vương giàu sang bốn biển, lẽ nào chẳng không lo nổi một bữa ăn cho tăng chúng chùa Sakya hay sao? Các người hãy đi đi, ai lo việc nấy, nếu công việc không chu toàn sẽ bị tội khi quân đấy. Bốn vị đại thần sợ hãi cúi đầu rút lui, rồi một vị chuẩn bị xuất kho, vị lo lương thực, vị đi huy động người. Còn viên đại thần Antakaya tức tốc lên ngựa đi mời thỉnh Đại Đức Na Tiên. Đại Đức Na Tiên hỏi: Mị ý của Đức Vua muốn bần tăng cùng đến với bao nhiêu vị? Đại thần Antakaya cúi đầu: Thưa, hoàng cung rộng rãi, của tiền như biển, vật thực như rừng. Đức Vua bảo rằng hoàng gia hân hạnh được cung nghênh, cúng dường tăng chúng, đông chừng nào tốt chừng ấy. Lúc bấy giờ, Đại Na Tiên đã chuẩn bị đâu đấy xong, với y bát chỉnh tề, ngài cùng với 80.000 vị tỳ khưu trang nghiêm khởi hành. Thế rồi, cả rừng mây vàng như sóng cuộn tràn qua kinh đô Sagala, lần lượt tuôn đổ về cung điện, dân chúng đông nghẹt các ngã đường, nô nức chen lấn nhau để xem một hiện tượng hy hữu, thời của một tăng chúng huy hoàng và cực thịnh chưa từng thấy ở châu Diêm Phù Đề. Viên đại thần Atakaya trao ngựa cho quân hầu đi bên cạnh Đại Đức Na Tiên với lòng vô cùng ngưỡng mộ, y lân la hỏi chuyện: Bạch Đại Đức, cuộc bấn đáp hôm qua quá chừng hay, nhưng tiếc là đệ tử không nắm được nghĩa lý sâu xa nên còn lắm điều thắc mắc. Trước ngài bảo rằng tên ngài là Na Tiên, sau đó ngài lại phủ nhận Na Tiên ấy và bảo rằng không hề có Na Tiên. Đại Đức Na Tiên mỉm cười nói nhỏ: Vậy theo ngài, cái gì là Na Tiên? Thưa, hơi thở còn là sanh mạng còn, hơi thở duy trì sự sống. Chẳng hay hơi thở ấy có phải là Na Tiên không? Thế hơi thở kia có ra mà không có vô thì sao? Tàu sẽ chết ạ. Những người thổi kèn, thổi sáo, thổi ống tiêu, họ chỉ thổi ra mà không thổi vô là sao nhỉ? Viên đại thần im lặng. Có những đạo sĩ Bà La Môn, họ tu phép nhịn thở 5 ngày, 7 ngày, chẳng vô mà cũng chẳng ra, thì phải giải thích làm sao? Đệ tử, quả thật là không biết, mong đại đức chỉ giáo cho. Này, Atakaya, đại đức Na Tiên, chậm rãi thuyết giảng. Hơi thở vào ra kia chỉ là cái phần việc thở ra, thở vô mà thôi. Tương tự như phận việc của con mắt, của lỗ tai, của cái lưỡi vậy. Trong tất cả chúng chẳng có cái gì được gọi là chúng sanh, là thức tánh ở đấy cả. Chúng chỉ là thân hành. Ngài nên biết như vậy. Thân hành ấy nó chú ở đâu bạch ngài? Nó chú trong ngũ uẩn, chính xác là trong sắc uẩn. Đi sâu vào toàn bộ sắc uẩn ấy, chúng chỉ là rỗng không, chẳng có gì, được gọi là Na Tiên. Ngài nên hiểu như thế. Xin giải thích đoạn này, có nghĩa là không những sắc uẩn mà là thọ tưởng hành thức uẩn cũng trống rỗng như thế. Nhưng khi ngũ uẩn được kết hợp làm một tiến trình, một ảo tưởng, có một chúng sanh, tức một linh hồn, một tự ngã ra đời, thực ra tiến trình ngũ uẩn ấy sinh diệt liên tục, thay đổi liên tục. Xin nhắc lại đoạn ấy là nó trú trong ngũ uẩn, chính xác là trong sắc uẩn. Đi sâu vào toàn bộ sắc uẩn ấy, chúng chỉ là rỗng không, chẳng có gì được gọi là Na Tiên. Ngài nên hiểu như thế. Đại thần Atakaya nghe xong, tâm trí sáng suốt, vẫn niềm tin trong sạch với giáo pháp, thành kính chắp tay nói: Bạch đại đức, từ rày xin ngài cho phép đệ tử được làm một cận sự nam trong Phật giáo. Câu hỏi thứ 5. Cứu cánh của Sa Môn Hành. Sau buổi cúng dường trọng thể, Đức Vua thỉnh tất cả tỳ khưu tăng về chùa an nghỉ, chỉ xin lưu lại 10 vị cùng với đại đức Na Tiên dự buổi pháp đàm. Đức Vua thỉnh đại đức Na Tiên cùng 10 vị tỳ khưu ngồi cao trên phía trên, ngài ngồi bên dưới cùng với quần thần, rồi bạch: Thưa, chẩm đã sẵn sàng rồi. Tâu, bần tăng cũng đã sẵn sàng rồi. Đại vương hãy tùy nghi. Thế thì chẩm xin hỏi đây, sống đời xuất gia có gì là lợi ích, có gì là cao thượng? Tâu đại vương, người sống đời xuất gia thành tựu được 4 điều lợi ích. Thứ nhất là không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn sanh, hay gọi là khổ sanh. Thứ hai, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn héo mòn, tiều tụy, hay gọi là khổ già. Thứ ba, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn đau đớn, nhức nhối, khó chịu, hay gọi là khổ bệnh. Thứ tư, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn tàn hoại, diệt mất, hay gọi là khổ chết. Sự thay đổi, biến hoại, tiêu diệt của ngũ uẩn từ sanh, lão, bệnh đến tử, người xuất gia hằng suy niệm, hằng quán tưởng, nên sẽ thoát khỏi sầu bi, khổ, ưu, não chi phối là những lợi ích thù thắng đấy, Tâu Đại Vương.
Đúng thế, quả thật là lợi ích to lớn giữa cõi nhân sinh này. Còn có cái gì là cao thượng, thực sự cao thượng của người xuất gia? Thưa Đại Đức.
Thưa, khi người xuất gia không còn bị sinh lão bệnh tử của ngũ uẩn ma vương ấy chi phối nữa, vị ấy thường chứng một trạng thái quân bình tuyệt hảo, hạnh phúc tuyệt hảo, vượt cao, vượt trên tất cả hạnh phúc của trần thế, siêu việt ý niệm, ngữ ngôn, cái ấy giả danh là Niết Bàn, nơi không còn sanh tử khổ đau và phiền não nữa. Đấy là sự cao thượng trên tất cả mọi sự cao thượng, Tâu Đại Vương.
Đức Vua rất hoan hỷ hỏi tiếp. Tất cả sa môn đều có nguyện vọng như thế sao?
Tâu Đại Vương, cứu cánh sa môn hạnh thì như thế, nhưng trong hàng tăng lữ hiện có 7 hạng người xuất gia vì lý do khác nhau. Thứ nhất, có người xuất gia vì muốn trốn luật vua, phép nước. Thứ hai, có người xuất gia là để được thân cận với quyền quý cao sang. Thứ ba, có người xuất gia là mong được quyền hành trong một ngôi chùa hay lãnh đạo tăng lữ đồ chúng. Thứ tư, có người xuất gia vì thất nghiệp, muốn kiếm miếng cơm manh áo. Thứ năm, có người xuất gia vì cô thế cô thân, trốn kẻ thù nghịch. Thứ sáu, có người xuất gia vì mang công mắc nợ. Thứ bảy, có người xuất gia vì sợ sanh tử luân hồi, muốn chấm dứt khổ đau phiền não.
Thấy Đại Đức Na Tiên trả lời đâu ra đó rất rõ ràng minh bạch, lại tự nhiên như hít thở khí trời, ngài phục lắm, thử ướm hỏi. Vậy chắc chắn Đại Đức vì mục đích cao thượng của hạng người thứ bảy mà xuất gia làm sa môn.
Đại Đức Na Tiên mỉm cười gật đầu. Thưa, không phải thế. Bần tăng rời khỏi gia đình lúc 7 tuổi, còn rất nhỏ thì nào biết gì. Sau dần lớn lên, nhờ thầy tổ, nhờ các vị trưởng lão dày công giáo hóa, trí óc mới khơi mở được chút ít. Hiện giờ thì có thể nói rằng bần tăng tu là cốt ý để diệt khổ. Đấy không phải còn là lời nói dối nữa.
Đức Vua Mi Lan Đà nghe cách trả lời, cách nói đầy khiêm tốn của Đại Đức Na Tiên, ngài kính trọng quá, quỳ xuống vập đầu và nói lớn: "Ôi lành thay, cao quý thay."
Câu hỏi thứ 6: tái sanh, vô sanh. Nghỉ ngơi một lát, vua lại hỏi: "Có ai chết rồi mà không sanh trở lại chăng?"
"Thưa, có kẻ sanh trở lại và có người không sanh trở lại."
"Điều kiện nào để một người bị tái sanh và điều kiện nào để một người được vô sanh?"
"Tâu, người nào còn tham sân si phiền não, người ấy còn tái sanh. Người nào tiêu diệt được tham sân si phiền não, người ấy sẽ vô sanh."
Nghe trả lời vậy, Đức Vua lại đâm ra tò mò:
"Vậy Đại Đức đã vô sanh chưa?"
"Tâu, nếu bần tăng còn phiền não, còn ham muốn sự sống thì bần tăng còn tái sanh, ngược lại bần tăng sẽ vô sanh."
Đức Vua lại tán thán: "Tuyệt vời thay là cách trả lời của bậc trí tuệ."
thứ bảy, chú tâm. Bạch Đại Đức, tâm niệm đúng, chú tâm đúng, thì có thể nào thành bậc vô sanh được chăng? Tâu Đại Vương, không phải đơn giản như thế. Bậc vô sanh phải thành tựu được đầy đủ ba pháp sau đây. Thứ nhất, chú tâm đúng. Thứ hai, trí tuệ. Và thứ ba, thiện pháp đầy đủ. Thiếu một trong ba, chẳng thể vô sanh được. Vậy chú tâm đúng không phải là trí tuệ sao? Thưa, chú tâm đúng chỉ mới đưa đến chánh định. Chú tâm thì trâu bò, heo ngựa, các loài súc sanh đều có khả năng đó. Nhưng trí tuệ thì nhân thiền mới có. Kỳ vậy thay. Câu hỏi số 8, hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng. Hành tướng là Lakkhana, có thể dịch là tướng trạng, tính chất, vân vân. Đức vua hỏi tiếp: Xin đại đức cho biết hành tướng của chú tâm ra sao?
Thưa, muốn chú tâm phải cần có hai yếu tố. Một là phải có một sự cố gắng, một nỗ lực ở bên trong. Hai là phải nắm bắt, chụp bắt, bắt dính được đối tượng.
Thế còn trí tuệ, hành tướng của trí tuệ ra sao?
Ở đây, Tâu Đại Vương, hành tướng của trí tuệ là sự cắt đứt, sự tiêu diệt, sự phá hoại, sự đốn bỏ, như cắt đứt tham, sân, si, tiêu diệt phiền não, vân vân.
Đại Đức, làm thế nào đưa ra một ví dụ thực tiễn cụ thể về chú tâm và trí tuệ để cho chẳng dễ lãnh hội được chăng?
Có thể được, Tâu Đại Vương. Đại Vương đã từng có khi nào quan sát người nông dân cắt lúa chưa?
Thưa, chẳng biết rõ lắm.
Họ làm thế nào, hỡ Đại Vương?
Thưa, thợ cắt bước xuống ruộng, tay trái gom lúa lại, tay phải cầm lưỡi hái rồi cắt.
Cũng thế, Tâu Đại Vương, bước xuống ruộng là một nỗ lực, một cố gắng. Tay trái gom lúa lại là nắm bắt, bắt dính. Bắt dính gì? Bắt dính tham sân si, tùy miên, kiết sử. Còn trí tuệ thì cắt lìa, đoạn lìa tất thảy phiền não ấy. Như vậy được gọi là chấm dứt luân hồi, được vô sanh, niết bàn, Tâu Đại Vương. Đức vua lại cảm thán thốt lên:
Hay quá, chẳng có ví dụ nào mà sống động dễ nghe, dễ thấy, dễ hiểu đến vậy.
Câu hỏi số 9, tất cả pháp lành lấy giới làm sở y. Đức vua Milanda hỏi tiếp:
Trước đây đại đức có nói muốn thành tựu niết bàn vô sanh phải đầy đủ ba pháp: chú tâm đúng, trí tuệ và thiện pháp. Chú tâm và trí tuệ thì chẩm đã hiểu rồi, nhưng còn thiện pháp, những gì được gọi là thiện pháp?
Thiện pháp thì rất nhiều, nhưng giới mới chính là nền tảng cho các thiện pháp này nảy nở, tăng trưởng, Tâu Đại Vương.
Xin đại đức hãy giảng cho rộng ra.
Vâng, giới là nơi vẫn trú, nảy nở, tăng trưởng của những thiện pháp sau, như ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, bốn thiền, tám pháp giải thoát, một pháp định, ba pháp nhập định.
Đại đức hãy cho ví dụ.
Vâng, ví dụ như đức là nơi mà các hột giống nảy mầm và lớn lên. Đức là nơi mà các loại củ có thể nứt mộng đâm nhánh, đâm cây. Cũng như thế ấy, giới là nơi nảy mầm, tăng trưởng của ngũ căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ, cùng những thiện pháp khác, Tâu Đại Vương.
Đại đức có thể nào cho ví dụ thêm nữa được chăng?
Thưa, có thể được. Đại Vương hãy đưa mắt quan sát đời sống của người nông thôn trên thửa ruộng của họ. Phải chăng những người nông phu ấy, họ cày, họ bừa, họ gieo mạ, cấy lúa, gặt hái ở trên đất, rồi họ có cơm ăn, áo mặc, cưới vợ sinh con, cũng nhờ đất. Đất đã nuôi sống họ, đất đã cho họ đời sống, có phải chăng? Lại nữa, Đại Vương hãy quan sát những khách thương buôn bán lộ trình xa với 100 cỗ xe hàng hóa, 500 cỗ xe hàng hóa. Họ phải qua sông, qua biển, qua sa mạc, qua rừng núi, thị trấn, làng mạc. Như vậy, rõ ràng là Đức đã chuyên chở họ, Đức đã nuôi sống họ. Nếu không có Đức, không biết hàng hóa di chuyển ở đâu. Cũng vậy, một hành giả lên đường, đầu tiên là phải biết nương tựa giới, lấy giới làm sở y, phát triển giới cho sung mãn, thanh tịnh, thì các thiện pháp mới có cơ hội tự thành. Xin tâu đại vương rõ.
Cũng chưa rõ lắm đâu, thưa đại đức, chậm muốn nghe nhiều ví dụ nữa.
Được thôi, đại vương hãy nghe đây. Đại vương chắc đã từng thấy người ta tập luyện, biểu diễn các môn thể thao, các trò vui chơi công cộng chứ?
Chậm có thấy.
Muốn tập luyện hay biểu diễn những nơi lộ thiên công cộng như thế, đầu tiên người ta phải làm sao?
Đầu tiên người ta tìm một bãi đất trống, rồi sau đó người ta phát sạch lùm bụi, dãy cỏ, dọn sạch gai gốc, miệng sành, miệng chén, đá sỏi vân vân.
Cũng thế tâu đại vương, đất làm nơi nương tựa, nhưng cũng phải dọn sạch sẽ, bằng phẳng, phong quang, thì các trò thể thao, du hí, vui chơi mới biểu diễn được. Ý nghĩa này, như thế nào thì giới cũng phải được hiểu như vậy.
Hay lắm!
Đức vua gật đầu, gật đầu.
Nhưng chậm muốn nghe ví dụ nhiều cách, nhiều kiểu khác nhau.
Bần tăng sẽ cố gắng làm cho đại vương vừa lòng, nhưng đại vương cũng cho phép bần tăng được hỏi vài câu.
Rất hoan hỷ, Đức vua nói. Đại đức cứ hỏi đi.
Quốc độ của đại vương rộng lớn và đẹp đẽ, rất nhiều nơi xứng đáng để xây dựng kinh đô. Sao đại vương chọn xứ Sagala này?
Vì nó là thượng nguồn của năm con sông lớn nhất ở Ấn Độ. Nơi đây rừng núi bao quanh, sông xanh uốn khúc, quả thật là một nơi sơn thủy hữu tình.
Đại vương trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, lại còn là một nhà chiến lược quân sự nữa. Vậy khi xây dựng kinh đô, ngài bắt đầu công việc như thế nào?
Đầu tiên chậm cho vời một số các vị kiến trúc dưới sự hướng dẫn của chậm, họ lên một bản vẽ tổng quát toàn bộ hoàn thành. La thành, tường, hào, các lối đi, chính điện, bảo điện, nơi ngự chiêu, ngọ môn quan, các kho đụng, nơi khánh tiết, lễ hội, hí trường, sân thể thao, hội trường, vân vân và vân vân.
Rồi sau đó, lúc bắt đầu xây dựng, phải làm sao?
Dĩ nhiên, phải sang phẳng toàn bộ mặt bằng, dọn dẹp mặt bằng mới xây dựng được.
Cũng thế đấy, tâu đại vương, toàn bộ lâu đài, cung điện, thành quách của đại vương đều được xây dựng trên đất. Sau khi đất ấy được làm cho sạch sẽ, phong quang như thế nào thì giới cũng như thế ấy. Phải được làm cho thanh tịnh thì các lâu đài thiện pháp mới xây dựng ở trên đó được. Tứ thanh tịnh giới là chỗ trú mình, chỗ sở y của người xuất gia để thành tựu. Tính, tấn, niệm, định, tuệ cùng các thiện pháp tối thắng khác nữa.
Đức vua gật đầu. Tuyệt vời thầy, là cách dẫn chuyện của đại đức. Nhưng chưa đâu, chậm muốn nghe thêm một ví dụ nữa.
Xin vâng, thế thì cho phép bần tăng được hỏi.
Đại đức cứ hỏi tự do.
Trước đây đại vương từng là một đại tướng lãnh bách chiến bách thắng, ngài đã từng chỉ huy 4 loại quân binh một cách thiện xảo thiên tài. Ngài đã từng chiến thắng những trận địa chiến rất lớn. Bần tăng xin được hỏi là đại vương thường thiết lập bố trí trận địa chiến ấy ra sao?
không giấu gì đại đức, chuyện ấy đối với chẩm thì dễ dàng như mặc áo ăn cơm vậy. Đầu tiên, chẩm quan sát các thế núi, sông, rừng, sa mạc, đồng ruộng, thôn làng, rồi dự định chỗ tấn, chỗ thoái, chỗ lập đồn lũy, chỗ hư binh, chỗ phục binh vân vân. Sau đó, lập sa bàn, tập trận giả, rồi tập trận thật trên địa thế núi sông tương tự. Rồi còn chiến thuật, tâm lý và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nữa.
Chừng đó là Bần Tăng hiểu rồi, tâu đại vương, muốn chiến thắng, bách chiến, bách thắng, đại vương phải thiết lập vững vàng trận địa. Nơi thế đất này, thế núi kia, tất cả đều được chuẩn bị, dự phòng sẵn. Dường thế ấy, từ giới lập, trận thế, từ giới lập chiến thuật, chiến lược, từ giới lập sa bàn, từ giới mà tiêu diệt đối phương, thì 10 đội binh, mã, quân, phiền não sẽ cởi giáo, quy hàng. Nhờ giới mà tính sẽ vững chắc không sao động, nhờ giới mà tấn không thối thức, nhờ giới mà niệm không buông lơi, nhờ giới mà định tâm thêm kiên cố, nhờ giới mà tuệ càng thêm sáng tỏ. Tâu đại vương, Đức Phật Tổ cũng hằng giáo giới chư tỳ khưu như vậy. Giới năng sanh thiện pháp, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Có giới là có tất cả. Nơi nào có giới thì nơi ấy có tuệ. Nơi nào có tuệ thì nơi ấy có giới. Quả địa cầu là nơi sanh của các loài thảo mộc, động vật, long vương, dạ xoa, đại bàng, muôn thú, người như thế nào thì giới là nơi sanh trưởng của ngũ căn, ngũ lực, các cõi trời, phạm thiên, các tầng thánh quả, cho chỉ quả vị tối thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cũng từ giới mà sở y, nương tựa, tâu đại vương được rõ.
Hay lắm, trẫm không còn có lý do gì mà nghi ngờ về giới nữa. Thật là tuyệt hảo.
Câu hỏi số 10, hành tướng của tính. Đức vua lại hỏi tiếp:
các thiện pháp đầu tiên lấy giới làm nơi nương tựa, đại đức có nhắc đến ngũ căn, tính, tấn, niệm, định và tuệ. Vậy hành tướng của tính là thế nào? Nhờ đại đức giảng rõ.
Thứ nhất là tính có công năng làm cho tâm yên lặng, trong sạch. Thứ hai là tính có công năng làm cho tâm luôn luôn có khuynh hướng tiến về phía trước. Tâu đại vương,
công năng thứ nhất ấy lợi ích như thế nào?
Tâu đại vương, tính phát sanh trong tâm, rồi thì nó như cái màn trắng, các bụi bặm phiền não không cho lan vào. Các bụi bặm phiền não ấy thường dấy sinh từ năm pháp cái, tức là năm pháp che lấp, ấy là hôn trầm, thụy miên, buông lung, phóng đực, sân, dục và nghi. Nhờ vậy, tâm được yên lặng, trong sạch.
Xin đại đức hãy cho ví dụ để chẩm được sáng tỏ về lợi ích ấy.
Ví như đại vương dẫn 4 loại quân binh vượt qua một con rạch, nước bị quấy lên đục ngầu. Lúc bấy giờ, đại vương muốn uống nước, bèn sai quân hầu lấy lên bình lọc nước, đặt xuống lòng rạch. Bình lọc nước ấy có công năng gạn gọc tất cả bùn dơ, đục vẩn, chỉ còn lại nước trong sạch. Như thế nào thì tính cũng có công năng lọc sạch, uế trượt phiền não. Như thế ấy, tâu đại vương,
chẩm hiểu điều đó rồi. Vậy còn công năng thứ hai, tại sao có khuynh hướng tiến về phía trước?
Ấy là vì có tính luôn luôn hướng theo thiện pháp mà đi tới.
tự sách tứ mà vượt qua, vượt lên mãi. Như thấy người đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, người có tính thường nhắc nhở tâm mình làm sao để chạy theo các đạo quả ấy, cố gắng cho đến lúc giác ngộ, giải thoát mới thôi.
Đại đức có ví dụ nào chăng?
Thưa có chứ, ví như trận mưa lớn ngập lụt tất cả đường xá, sông hồ, một đoàn bộ hành dừng chân, e ngại chẳng dám vượt qua vì không biết mực nước. Nông sâu, chợt một người đàn ông vẻ thành thạo ngắm nhìn con rạch, đưa mắt nhìn về phía trước. Nước lượn, dòng chảy chỗ cạn, chỗ sâu, rồi sắn quần, vén áo thản nhiên lội qua. Bắt chước người đàn ông, theo dấu người đàn ông, đoàn bộ hành nhờ vậy mới tiếp tục được lộ trình. Người có tính cũng như thế, thấy người đi trước mình lội qua được dòng sông sinh tử thì theo dấu người ấy để lội theo. Thấy người trước mình xoắn quần vén áo lội qua bờ kia, y cũng cố gắng xoắn quần vén áo, quyết bỏ bờ mê bên này cho bằng được. Những quả vị thánh nhân đều là mục đích cho người có tính hằng nỗ lực để vươn tới, lướt tới cho thành tựu hẳn thôi. Tâu đại vương.
Cảm ơn đại đức, chẳng hiểu rõ tính là gì rồi.
11. Hành tướng của Tấn. Đức Vua Mi Lan Đà lại hỏi:
Đại đức có nói thiện pháp thứ hai là tướng, vậy hành tướng của nó thế nào?
Tướng có công năng hộ trì, nâng đỡ các thiện pháp cho được vững chắc, tăng trưởng, không để cho thiện pháp hư mòn, tiêu hoại hoặc sụp đổ. Tâu đại vương.
Xin đại đức lấy ví dụ cho rõ nghĩa.
Ví dụ, một ngôi nhà muốn được bền vững, lâu năm không bị xiêu ngã, thì các cột kèo, đòn tay cần phải được trắng, chắc. Ngôi nhà chính là thiện pháp, cột, kèo, đòn tay chống đỡ là tướng. Tâu đại vương.
Trẫm muốn nghe thêm ví dụ.
Ví như đức vua ra trận mà quân giặc quá mạnh, phải phái thêm viện binh mới thắng địch được. Quân giặc mạnh ví như ác pháp, mà viện binh chính là tấn. Như vậy, tấn có hai công năng. Thứ nhất là hộ trì thiện pháp, thứ nhì là tiêu trừ ác pháp. Đúng như kệ ngôn Đức Thế Tôn đã thuyết:
Này các thầy tỳ khưu, tấn là sức mạnh của bậc thinh văn, nó hộ trì thiện pháp và tiêu trừ ác pháp, làm cho tội lỗi tiêu hoại và phước đức phát triển. Có tấn thì chẳng bao giờ lìa xa chánh pháp. Thế là chẩm đã sáng tỏ.
Câu hỏi thứ 12. Hành tướng của niệm.
Còn niệm là thế nào thưa đại đức?
Niệm cũng có hai chức năng. Thứ nhất là nhắc nhở tâm, thứ hai là giúp tâm cầm nắm.
Nhắc nhở tâm như thế nào?
Thưa, bất cứ một pháp nào phát sanh lên, niệm có bổn phận nhắc nhở tâm, ghi nhận pháp ấy, ghi nhận một cách thuần túy khách quan. Chức năng thứ nhất của niệm là như vậy đó, tâu đại vương.
Xin đại đức cho ví dụ.
Vâng, ví như người canh cửa của đức vua, y phải tự nhắc nhở mình thường xuyên là đừng có lơ đễnh nhiệm vụ. Người nào đi vô, đi ra phải biết. Như vị quan giữ kho của đức vua, y phải biết rõ đây là kho lương thực, đây là kho vàng bạc, vải vóc, quân nhu, khí giới, vân vân. Như vậy, niệm như là người canh cửa, như vị quan giữ kho, đấy là chức năng thứ nhất. Tâu đại vương.
Vậy trẫm đã hiểu rồi, còn cầm nắm là thế nào hỡi đại đức?
Tâu đại vương, một pháp phát sanh lên, niệm không những nhắc nhở tâm ghi nhận pháp ấy, mà còn cầm nắm trọn vẹn cái thiện, cái ác ấy nữa. Các pháp như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, nghĩa là ba, bảy, trợ đạo phẩm, tứ vô lượng tâm, cũng phải được hiểu như vậy.
Trẫm muốn nghe ví dụ để hiểu rõ vấn đề hơn.
Được thôi, Tâu đại vương, ví như người canh cửa của đức vua, sau khi không lơ đễnh nhiệm vụ, thấy rõ người nào đi vô đi ra, mà còn biết đây là quan, đây là dân, đây là người được phép vào, đây là người không được phép vào. Ví như quan giữ kho của đức vua, sau khi biết đây là kho vàng, kho bạc, kho lương thực, mà còn nắm vững tình trạng của kho ấy, biết kho vàng, kho bạc nhiều hay ít, biết kho lương thực đầy hay vơi, vân vân, để khi vua cần hỏi, vị quan giữ kho có thể cho đức vua nắm rõ tài sản kim ngân trong cung khố của vua. Chức năng thứ hai của niệm là có thể trình cho biết các pháp lui tới tâm như thế nào, có thiện hay ác, tốt hay xấu, như vị quan giữ kho trình lên đức vua vậy đó, Tâu đại vương.
Cảm ơn đại đức, ví dụ vậy là tuyệt hảo, trẫm nắm giữ được pháp và nghĩa của niệm rồi.
13. Hành tướng của định.
Thế nào là định?
Đức vua hỏi tiếp.
Hành tướng của định như thế nào, thưa đại đức?
Đại đức Na Tiên đáp. Tâu đại vương, định là quy tâm về một mối, là cột tâm, là tập trung tâm lại, không cho loạn động. Trong tất cả thiện pháp, định là chủ trì, định là nguyên đinh, định là tối thắng, định là chỗ hướng về, định là nơi tụ họp, định là chỗ tiến tới, và định cũng là chỗ chạy xuống.
Đại đức hãy cho ví dụ.
Ví như đại vương dẫn bốn loại quân binh ra trận mạc. Bốn loại quân binh ấy sẽ y cứ nơi đức vua, họ xem đức vua là lớn, là bậc thống lĩnh tối cao, đức vua là chủ trì, là nguyên đỉnh, là tối thắng, là chỗ hướng về, là nơi tụ họp, là chỗ tiến tới, là nơi chảy xuống. Tâu đại vương, ví dụ này như thế nào thì các thiện pháp sẽ y cứ định là bậc chủ trì như vậy. Do định mà phát sanh y như thế ấy, đúng như câu Phật ngôn mà Đức Thế Tôn đã thuyết: Này các thầy tỳ khưu, các thầy hãy tinh cần tiến tu thiền định. Người nào có thiền định rồi, người ấy sẽ dễ dàng chứng đắc đạo quả giác ngộ ba minh. Tâu đại vương, vậy đại vương có thắc mắc gì về định nữa chăng?
Không, đức vua đáp, trẫm đã thông suốt lắm rồi.
Mười bốn, hành tướng của tuệ.
Xin đại đức giảng giải cho trẫm nghe về tuệ.
Tuệ cũng có hai chức năng, Tâu đại vương. Chức năng thứ nhất là cắt lìa, cắt đứt, đốn bỏ, diệt tận, hủy diệt, như Bần Tăng đã trình bày. Còn chức năng thứ hai là soi sáng, là chiếu soi, là tự chiếu, Tâu đại vương.
Chức năng thứ nhất thì chẩm đã lãnh hội rồi, vậy hãy cho nghe chức năng thứ hai, cái gọi là soi sáng tỏ tường ấy là gì?
Tâu đại vương, khi tuệ tâm sở phát sanh lên rồi, thì nó có công năng soi tỏ cho ta thấy rõ đâu là mê si, đâu là vô minh, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là vô thường, đâu là vô ngã, đâu là con đường thoát khổ một cách rõ ràng minh bạch. Xin cho nghe ví dụ. Ví như người cầm cây đèn sáng đi vào căn nhà tối tăm, nhờ ngọn đèn soi sáng, họ thấy rõ đường đi, lối lại, thấy rõ đây là bàn, ghế, tủ, giường, vân vân. Ngọn đèn sáng là trí tuệ, mà các vật dụng trong nhà là các thiện pháp, ác pháp ở trong tâm đấy, Tâu Đại Vương.
Chẩm đã rõ, nhờ đèn sáng mà bóng tối tự lui, cũng vậy, nhờ tuệ mà vô minh tự diệt. Hay thay, hay thay.
Câu hỏi thứ 15, ngũ căn, riêng và chung. Đức vua Mi Lan Đà lại hỏi tiếp.
Đại đức vừa trình bày xong ngũ căn, tính tấn niệm định tuệ, và gọi đó là những thiện pháp. Những thiện pháp ấy có tên gọi, chức năng, công dụng khác nhau, thế chúng đứng độc lập, riêng biệt, chẳng có cái chung gì cả sao?
Có chứ, Tâu Đại Vương.
Cái chung ấy là gì?
Cái chung ấy là cùng hướng về một mục đích, cùng thành tựu một lợi ích, Tâu Đại Vương.
Mục đích ấy là gì? Lợi ích ấy là gì?
Mục đích ấy và lợi ích ấy chính là ngăn tất cả các điều dữ, diệt tất cả các phiền não, Tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức cho ví dụ.
Ví như Đại Vương dẫn bốn loại quân binh, bộ binh, tượng binh, mã binh, xa binh, xa trận. Bốn loại binh ấy có tên gọi khác nhau, hình tướng, chức năng, công dụng khác nhau, nhưng đều thành tựu chung một lợi ích, một mục đích, ấy là đem về vinh quang và chiến thắng cho Đại Vương.
Đúng thế, chẳng rất hài lòng về ví dụ ấy.
Câu hỏi kế tiếp thứ 16, tương quan thân trước và sau.
Chẳng có điều thắc mắc, chúng sanh trong thế gian này có nhiều loài như đàn ông, đàn bà, bàn xanh, noãn xanh, thấp xanh, vân vân. Khi chúng chết đi, thắc xanh trở lại, thì đàn ông vẫn làm đàn ông, đàn bà vẫn làm đàn bà. Loài hai chân thành loài hai chân, loài bốn chân thành loài bốn chân, hay sao, thưa Đại Đức?
Ý Đại Vương nói rằng, thân trước thân sau vẫn mang hình tướng ấy, con người cũ ấy phải không?
Đúng là chẳng muốn hỏi như thế đấy.
Nói con người cũ là không phải, mà nói chẳng phải con người cũ cũng không phải, Tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức cho nghe rõ hơn.
Ngay trong kiếp sống này thôi mà lập ngôn như thế cũng đã sai rồi. Khi chúng ta sanh ra trên đời này, kể từ khi thai nhi nằm trong bụng mẹ, hài nhi nằm trong nôi, lớn lên biết bò, biết đi, rồi khôn lớn trưởng thành, trung niên, già lão. Này Đại Vương, vậy đứa bé và ông lão ấy cùng là một con người hay là hai con người?
Một cũng trực, hai cũng chẳng nhầm.
Bệ hạ lúc còn là hài nhi, còn ẩm ngửa trong lòng, quốc mẫu với bệ hạ bây giờ có khác gì nhau không?
Khác chứ sao không? Hồi đó nhỏ dại mà bây giờ lớn khôn, thân thể đã khác, mà hiểu biết cũng khác nữa.
Nếu Đại Vương nói thế, thì không những bệ hạ khác, mà mẫu hoàng, phụ hoàng, thầy dạy học của bệ hạ cũng khác nữa. Bần tăng nghi ngờ lắm, nghi ngờ rằng cha mẹ của bệ hạ bây giờ không phải là cha mẹ thuở xưa của bệ hạ. Phụ hoàng và thầy dạy học của bệ hạ cũng là người khác rồi. Một kẻ tội đồ, gây ác nghiệp, cách đây mấy năm là một người khác, bây giờ bị cắt tay, cắt chân lại là một người khác nữa hay sao?
Không phải thế, ý chẳng không phải là vậy. Nếu là đại đức thì đại đức trả lời ra sao?
Tâu đại vương, Bần Tăng sẽ trả lời rằng, lúc còn bé nhỏ là Bần Tăng, mà lúc lớn lên cũng là Bần Tăng, chứ không phải người khác. Cái thân có thay đổi từ bé, trung niên đến già lão, nhưng vẫn tồn tục một sinh mạng ấy thôi.
Xin cho ví dụ.
Ví như cây đèn đốt cháy đầu hôm cho đến sáng. Đầu hôm thì đầy dầu, sáng thì cạn dầu, tâu đại vương. Vậy thì đầu hôm, giữa khuya và sáng là ba cây đèn khác nhau chăng?
Chẳng phải thế, nó chỉ là một cây đèn ấy được cháy đỏ liên tục đầu hôm đến sáng.
Tất cả chúng sanh cũng y như thế đó, tâu đại vương. Danh và sắc đầu tiên kết hợp thành thân, và tâm này tạo nên một sanh mạng, một đời sống hữu tình. Tuy thân và tâm đều vô thường, thay đổi, nhưng nó vẫn duy trì tồn tục sanh mạng cho đến lúc chấm dứt tuổi thọ. Già lão có thay đổi, nhưng vẫn là một con người ấy mà thôi.
Xin cho ví dụ nữa đi.
Ví như sữa tươi để lâu thành sữa chua, thành sữa đặc, thành sữa trong, vân vân. Nói sữa tươi là sữa chua thì hẳn không đúng, nhưng nếu nói sữa chua không do sữa tươi mà ra thì sai. Tương quan thân lão và thân hài nhi là vậy. Cho chí kiếp này qua kiếp kia cũng y như thế, tâu đại vương. Đức vua gục gặt đầu.
Chỉ lý sanh trở lại, bảo là con người cũ là sai, không phải là con người cũ cũng sai nốt. Hay lắm, chỉ lý lắm.